Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội với những nội dung chính sau đây.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh tham dự hội nghị hợp tác hành lang kinh tế Việt Trung.
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm.
Hà Nội đề xuất tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp bất động sản xây nhà xã hội.
Số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội vẫn ở mức cao.
Trong phần tin thế giới có những tin chính, cơ sở của Liên Hợp Quốc tại dải Gaza bị trúng đạn pháo, nhiều người thương vong.
Toàn bộ 40 công nhân mắc kẹt trong vụ sập đường hầm ở Ấn Độ vẫn an toàn.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, hôm nay, Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc khai mạc tại Hà Nội với chủ đề mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác giữa các tỉnh, thành phố, hành lang kinh tế Việt Trung nhằm phát triển kinh tế trong tình hình mới. Tham dự hội nghị, về phía Việt Nam có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch Đầu tư. Về phía thủ đô Hà Nội có Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên. Về phía Trung Quốc có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba và Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam Lưu Hiểu Khải.
Đây là cơ chế hợp tác thành lập từ năm 2002 với mục đích trao đổi, thúc đẩy hợp tác trên đa dạng các lĩnh vực kinh tế thương mại, giao thông vận tải, văn hóa giáo dục, du lịch, y tế nhằm xây dựng hai hành lang một vành đai kinh tế Việt Nam-Trung Quốc. Sau 4 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19, hội nghị lần này diễn ra với sự chủ trì của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Đây là sự kiện đối ngoại lớn của thành phố trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc đã và đang tích cực triển khai tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong năm 2023. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, hội nghị năm nay hướng tới mục tiêu tiếp tục phát huy hiệu quả và duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa các địa phương, đề ra các nội dung hợp tác thực chất có tính khả thi cao, phù hợp với yêu cầu phát triển và tiềm năng lợi thế của các bên. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh việc tổ chức hội nghị hôm nay thể hiện sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan liên quan hai nước nhằm thúc đẩy cơ chế hợp tác quan trọng này. Nhấn mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực với hợp tác diễn ra trên nhiều lĩnh vực, thiết thực, đi vào chiều sâu. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định Việt Nam nhất quán xác định hợp tác hữu nghị giữa địa phương hai nước là bộ phận cấu thành quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Trong đó, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Vân Nam đã hình thành và phát triển một cách tự nhiên trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống gắn bó lâu đời giữa nhân dân hai bên và không ngừng được củng cố, vun đắp bởi các thế hệ tiền bối cách mạng và lãnh đạo hai nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho biết.
Tôi đánh giá rất cao những thành tựu phát triển của tỉnh Vân Nam nhằm thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực về kinh tế, thương mại, đầu tư du lịch. Về phía Việt Nam, lãnh đạo đảng và nhà nước hết sức quan tâm và đã có nhiều chủ trương chính sách tạo điều kiện cho các địa phương khu vực phía Bắc phát triển nhanh, bền vững và tăng cường hợp tác với các địa phương của Trung Quốc, trong đó có tỉnh Vân Nam. Thời gian tới, dù hai bên còn rất nhiều việc phải làm, có những khó khăn thách thức phải vượt qua, song tôi tin tưởng rằng chúng ta đã có cơ sở vững chắc và đang đứng trước những cơ hội lớn để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trong hành lang kinh tế 5 tỉnh thành phố Việt Trung, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh và không gian hợp tác giữa hai bên.
Về phần mình, Đại sứ Hùng Ba phát biểu khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng với Việt Nam tuân theo nhận thức chung chiến lược của lãnh đạo cấp cao nhất hai đảng trên cơ sở tình hữu nghị truyền thống, cùng nhau đi trên con đường chủ nghĩa xã hội, tiếp tục làm sâu sắc hóa hợp tác chiến lược toàn diện, qua đó thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước không ngừng phát triển. Cũng trong khuôn khổ lễ khai mạc, đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam phát biểu bày tỏ sẵn sàng phát huy vai trò đồng hành, kỳ vọng các địa phương tham dự hội nghị sẽ đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực trong trao đổi hợp tác. Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu Việt Nam và Trung Quốc đã bước vào phiên toàn thể và các phiên thảo luận với các chuyên đề đầu tư, thương mại, văn hóa, y tế, giáo dục, du lịch, giao thông vận tải, logistics.
Sau 3 phiên hội thảo chính, Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố đã tiến hành phiên bế mạc. Tại phiên bế mạc, đã diễn ra lễ ký kết biên bản hội nghị hợp tác 5 tỉnh thành phố lần thứ 10. Gửi lời chúc mừng hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc Lưu Hiểu Khải kỳ vọng phiên họp đoàn kết hữu nghị này sẽ mang lại lợi ích về nhiều mặt cho nhân dân hai nước Việt Nam Trung Quốc, nhấn mạnh chỉ có hợp tác mới mang lại thành công. Ông Lưu Hiểu Khải mong muốn các địa phương hãy kiên định chung tay cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác trong hành lang kinh tế mãi mãi xanh tươi. Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh khẳng định những kết quả đạt được trong thời gian qua đã chứng minh sức sống của cơ chế hợp tác giữa các tỉnh, thành phố trong hành lang kinh tế, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hòa bình, ổn định, phồn vinh của hai nước Việt Nam Trung Quốc. Bên cạnh việc đánh giá, ghi nhận những kết quả tích cực, hội nghị đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các thỏa thuận hợp tác, đồng thời đề xuất các giải pháp, biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hợp tác trong thời gian tới. Người đứng đầu Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, các bên thống nhất ưu tiên một số lĩnh vực: đầu tư và trao đổi thương mại, hợp tác phát triển du lịch, giao thông vận tải, giáo dục, văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực, y tế, phòng chống dịch bệnh và phát triển nông nghiệp. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã trao cờ đăng cai hội nghị lần thứ 11 cho ông Lưu Hiểu Khải, Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Thưa quý vị, chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã tiếp xã giao Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc Lưu Hiểu Khải. Phát biểu tại buổi đón tiếp, Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam Trung Quốc Lưu Hiểu Khải gửi lời cảm ơn chân thành tới sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố Hà Nội. Đồng thời, Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Vân Nam cho biết luôn hoan nghênh lãnh đạo thành phố Hà Nội đến thăm làm việc, đồng thời bày tỏ mong muốn qua mối quan hệ mật thiết giao lưu giữa lãnh đạo hai bên sẽ tăng cường hữu nghị giữa hai thành phố trên mọi mặt. Tại buổi đón tiếp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định Việt Nam coi trọng tình cảm giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo tiền bối cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp. Thành công của chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mang đến động lực và nguồn cổ vũ lớn lao cho sự phát triển của quan hệ song phương, đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn mới với tin cậy chính trị vững chắc hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn. Sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cũng có chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc. Chuyến thăm nhằm cụ thể hóa tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Chuyến thăm còn nhằm triển khai hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh và tạo khuôn khổ hợp tác địa phương mới, tăng cường quan hệ hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp cho những thách thức trong quá trình xây dựng và phát triển, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Hà Nội với các địa phương bạn cùng quan tâm và có thế mạnh. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường để hai bên hợp tác hiệu quả. Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành để triển khai giao lưu hợp tác, đẩy mạnh đối ngoại, giao lưu nhân dân để tình cảm giữa hai đất nước, dân tộc phát triển, nâng lên trong thời gian tới.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai dự. Tại buổi tiếp xúc, tiếp thu, trả lời các kiến nghị theo thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, vành đai 2,5 nằm trong tổng thể chung giao thông quận Thanh Xuân với chiều dài 2,6 km từ phố Hoàng Đạo Thúy đến Đầm Hồng. Hiện nay, thành phố đã thống nhất giao quận Thanh Xuân làm chủ đầu tư với số vốn khoảng 2.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn dành cho giải phóng mặt bằng chiếm 95%, dự án liên quan đến gần 700 hộ dân đi qua 4 phường, dự kiến sẽ triển khai giai đoạn 2024-2025 và sẽ hoàn thành vào năm 2026. Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đã tiếp thu toàn bộ các vấn đề cử tri kiến nghị để tổng hợp, xem xét báo cáo tại kỳ họp. Đồng chí Bùi Huyền Mai cũng mong muốn các cử tri trong quận tiếp tục theo dõi, đồng hành, giám sát với các hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhằm xây dựng quận, thành phố ngày càng hiện đại, văn minh.
Sáng nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 16 tiếp xúc cử tri huyện Mỹ Đức trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Trao đổi tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương đã giải đáp một số vấn đề cử tri quan tâm. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội trong năm 2023, đồng thời khẳng định các đại biểu đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri để gửi cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, quá trình đô thị hóa nhanh khiến nhiều xã, phường, thị trấn tại Hà Nội gia tăng dân số, không chỉ gây sức ép lên cơ sở hạ tầng mà còn khiến bộ máy chính quyền cơ sở chịu áp lực dẫn đến quá tải.
Là phường có số dân cư lớn nhất Hà Nội, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai phải kiêm nhiệm nhiều việc. Hơn 10 năm qua, khi những tòa chung cư với hàng vạn dân về ở, khiến dân số của phường đã tăng gấp 6 lần, tương đương bằng một quận. Nhưng đội ngũ cán bộ vẫn không thay đổi, dẫn đến quá tải công việc. Trung bình, một ngày, bộ phận một cửa tiếp nhận trên 100 lượt người dân. Thời gian làm việc trung bình một ngày của công chức phường khoảng 10 tiếng. Theo chị Hoàng Thu Lệ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, những công chức phường như chị hôm nào về sớm cũng phải 6 đến 7 giờ tối. Chị Hoàng Thu Lệ chia sẻ.
Theo cái luật thủ đô sửa đổi thì nếu thực sự là được tăng cái số lượng biên chế thì tôi thấy cũng là giảm tải được khối lượng công việc đối với cái phường đặc thù như phường Hoàng Liệt, vì số lượng hồ sơ và công dân rất là đông thì sẽ giảm bớt áp lực đối với cán bộ công chức. Thực ra chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức nhưng thực tế là ngày nào cũng sẽ phải làm thêm giờ, ngày nào cũng không dưới 6 giờ mới được ra khỏi cơ quan. Bởi vì trong cái giờ hành chính thì chúng ta tiếp nhận hồ sơ cũng còn không thể đảm bảo hết được. Trên ngoài giờ chúng tôi còn phải xử lý rất nhiều hồ sơ trên hệ thống. Thì nếu thực sự có những cái chế tài thay đổi như vậy thì đấy nó là những cái tin mừng ạ.
Chị Trần Thị Thủy, cư dân tại tòa chung cư HH1A, Linh Đàm, phường Hoàng Liệt chia sẻ cảm giác ngột ngạt, sốt ruột khi phải đến Ủy ban Nhân phường làm thủ tục bởi không gian chật chội, số lượng người dân có mặt quá đông.
Phường Hoàng Liệt là một trong những cái phường mà hiện nay là đông nhất của thành phố Hà Nội. Với cái lượng dân cư như vậy thì cái nhu cầu mà sử dụng các dịch vụ công rất là lớn. Nhưng mà số lượng cán bộ các cái dịch vụ công thì tôi thấy là cũng không khác biệt nhiều so với các phường khác. Kể cả là diện tích rồi khu vực làm việc không nhiều so với các cái phường khác. Người dân chúng tôi khi mà đến phường làm việc thì thường là cái khu vực mà ngồi đợi sẽ bị chật chội, đông đúc. Cái thời gian chờ đợi để có thể giải quyết thủ tục là nó sẽ lâu hơn.
Vấn đề đặt ra từ việc nhân dân đến định cư sinh sống lớn là gánh nặng và trách nhiệm lớn với chính quyền trong việc giải quyết thủ tục hành chính, là nhu cầu của người dân. Khối lượng công việc lớn trong khi số lượng cán bộ công chức không tăng còn đang thiếu. Và nhiều người không phải làm một thủ tục mà có thể làm nhiều thủ tục nên chiếm nhiều thời gian và khối lượng công việc rất nặng nề. Ông Nguyễn Xuân Trinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt nhìn nhận cán bộ phường đang chịu áp lực rất lớn. Do đó, việc tăng biên chế theo dân số của phường là cần thiết, sẽ giúp giảm tải đáng kể cho cán bộ cơ sở.
Phường Hoàng Liệt là một phường hiện nay là gần 9,5 vạn dân, rất là đông. Thế và trong khi mà thực hiện cái mô hình chính quyền đô thị theo cái nghị định 32 của chính phủ thì phường Hoàng Liệt hiện nay được giao định biên là 16 cán bộ công chức và là phường loại 1 và phải giải quyết cái khối lượng công việc là rất là lớn. Đối với cả cái dự thảo luật thủ đô sửa đổi lần này, chúng tôi rất là mong muốn là nếu giao cho số lượng cán bộ công chức cho Hà Nội là theo cái định biên, tức là theo một cái gói như vậy, thì trên cơ sở là các cái địa bàn phức tạp hay là địa bàn đông dân cư thì thành phố Hà Nội sẽ quyết định và giao cho các quận huyện, và từ đó thì các quận huyện là cũng được quyền tự chủ trong cái số lượng định biên cán bộ công chức được giao thì sẽ phân bổ thì nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì hiện tại, nếu như hiện tại thì đối với, tức là quy định là phường loại 1 là cứ từ 15.000 dân trở lên là phường loại 1 thì như chúng tôi là gấp khoảng độ trên dưới 6 lần thì vẫn là cái số lượng cán bộ công chức như vậy thôi. Thế cho nên là như vậy là nó cũng có nhiều cái bất cập.
Nghị định số 33/2023 của Chính phủ quy định số lượng cán bộ công chức đối với phường loại 1 là 23 người, loại 2 là 21 người, loại 3 là 19 người. Hiện tại, số lượng biên chế công chức làm việc bình quân tại các phường của thủ đô Hà Nội là 15 người trên một phường. Theo báo cáo, hiện dân số phường trung bình tại thành phố Hà Nội là khoảng 22.000 người, có 41 phường có dân số trên 30.000 người. Trong đó, nhiều phường có dân số lớn như phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai hơn 90.000 người, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy hơn 54.000 dân, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng hơn 51.000 dân. Nếu tính theo số dân trên biên chế công chức, thì hiện nay ở Hà Nội là 1.016 người dân trên một công chức, trong khi trung bình tại 63 tỉnh thành phố hiện nay khoảng 686 người dân trên một công chức. Chính vì vậy, quy định việc phân quyền cho Hà Nội được chủ động trong việc quyết định số biên chế tăng thêm sẽ tạo được cơ sở pháp lý cần thiết giúp bảo đảm nguồn nhân lực công vụ đáp ứng yêu cầu thực tiễn của thủ đô.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy thực tiễn biên chế công chức trên số dân của Hà Nội đang quá tải so với trung bình của cả nước. Do vậy thì dự thảo luật thủ đô sửa đổi chính thức được đưa trình Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp thứ 6. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự luật là trao quyền cho Hà Nội được quyết định một số vấn đề về tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ, tăng thẩm quyền cho thành phố Hà Nội chủ động quyết định cơ cấu số lượng cán bộ công chức tại xã, phường, thị trấn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế.
Dự thảo luật thủ đô sửa đổi đang đưa ra hai phương án. Phương án thứ nhất về quy định tổng số biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao. Hà Nội được giao tăng thêm tối đa 10% căn cứ vào khung danh mục vị trí việc làm do cơ quan có thẩm quyền quy định. Phương án 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội được quyết định biên chế công chức, viên chức căn cứ vào khung danh mục vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền quy định, phù hợp với quy mô dân số, yêu cầu, nhiệm vụ và khả năng cân đối ngân sách của Hà Nội. Theo các chuyên gia, tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ là một trong những vấn đề cơ bản của tổ chức chính quyền mỗi địa phương. Dự thảo luật thủ đô sửa đổi lần đầu tiên có quy định về tổ chức chính quyền tại thành phố Hà Nội. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo luật là trao quyền cho thành phố được quyết định một số vấn đề về tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ. Các quy định này đã đáp ứng được yêu cầu cần luật hóa những chính sách để phù hợp với đặc thù của thủ đô. Góp ý vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi, các chuyên gia cho rằng việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã gặp phải một số bất cập. Một công chức cấp xã phải đảm nhận rất nhiều nhiệm vụ lĩnh vực chuyên ngành khác nhau, thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho chủ tịch xã, thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công và theo quy định của pháp luật, phải am hiểu nhiều kiến thức pháp luật tổng hợp như một công chức địa chính, xây dựng, môi trường, phải nắm được nhiều quy định pháp luật và nhiều văn bản hướng dẫn thi hành. Do đó, để thể chế hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước, phát triển thủ đô Hà Nội cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Hà Nội, đặc biệt là về biên chế, cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tại Hà Nội. Có chính sách trọng dụng nhân tài, thành lập cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp đặc thù, thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Thị Diệu Oanh, Học viện Hành chính Quốc gia cho rằng
dự thảo luật thủ đô lần này cũng đã tạo cái tính chủ động và đẩy mạnh cái sự phân cấp phân quyền một cách tối đa và gắn với cả sự đặc thù của thủ đô trong cái môi trường chính quyền đô thị, và cũng thể hiện cũng quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước trong cái quá trình phân cấp phân quyền vừa qua, gắn với cái thí điểm cái mô hình chính quyền đô thị cũng như là liên quan đến cái nghị quyết 97 như là nghị định 32 hoặc là cái nghị quyết 160 cũng như nghị định 68 về tăng cái số lượng đại biểu chuyên trách cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Chính vì vậy thì theo tôi khi đọc cái nội dung về liên quan đến cái dự thảo của luật tổ chức chính quyền đô thị, luật tổ chức chính quyền thủ đô, nhất là cái nội dung về phân cấp phân quyền trong cái công tác cán bộ, tổ chức bộ máy biên chế, thì cái việc phân cấp phân quyền này cũng đã đẩy mạnh và cũng gắn với cả những cái quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
Với vị thế, vai trò của thủ đô, các chuyên gia đề xuất cần thiết tăng thẩm quyền cho Hà Nội chủ động quyết định cơ cấu số lượng cán bộ công chức tại xã, phường, thị trấn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế và bảo đảm cơ sở pháp lý khi quy định này đang được triển khai tại nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhìn nhận:
như quan điểm của tôi là ủng hộ cái phương án là vị trí việc làm thì Hà Nội phải thực hiện theo cái quy định chung của Trung ương, của Chính phủ, nhưng nên phân cấp cho Hà Nội quyết định cái biên chế cán bộ công chức, bởi vì chỉ có ở Hà Nội mới có thể xác định được là cái phạm vi quản lý, đối tượng phục vụ, khối lượng công việc nhiều hay ít, để trên cơ sở đó xác định rõ được cái số biên chế cần thiết. Thì đấy là cái một cái, và thực hiện được điều đó chính là thực hiện được cái đẩy mạnh cái phân cấp phân quyền là một trong những tư tưởng của luật thủ đô lần này, cũng như phát huy được vai trò tự quản của chính quyền thủ đô trong cái việc quản lý, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức để thực hiện các nhiệm vụ phát triển thủ đô cũng như phục vụ người dân, đáp ứng sự hài lòng người dân trong cái bộ máy hành chính của mình.
Theo các chuyên gia, so với các địa phương khác, yêu cầu quản lý nhà nước tại Hà Nội vừa phức tạp hơn, vừa đòi hỏi giải quyết nhanh hơn, lại dễ nhạy cảm về chính trị, xã hội. Do đó, các quy định đặc thù về biên chế và công tác cán bộ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thể hiện sự chủ động của chính quyền tại thành phố Hà Nội. Đây chính là tiền đề bảo đảm cho Hà Nội có bộ máy chính quyền phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền, cũng như phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh hợp lý nhất với yêu cầu phát triển thủ đô.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, tại hội nghị tín dụng bất động sản do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sáng nay, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội cho hay, nhu cầu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2023 là 6,8 triệu mét vuông sàn xây dựng. Trong đề án xây 1 triệu căn nhà xã hội, Thủ tướng cũng giao chỉ tiêu cho thành phố phát triển 56.200 căn. Để hoàn thành mục tiêu này, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng cần phải có nhiều giải pháp khuyến khích doanh nghiệp, trong đó có việc cần nâng lợi nhuận cho chủ đầu tư xây nhà xã hội lên 15-20% thay vì mức cũ 10% vốn không thu hút được nhiều doanh nghiệp tham gia.
Sáng nay, quận Hoàng Mai tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai 25 tháng 11 năm 2003, 25 tháng 11 năm 2023 với dự án xây dựng trường mầm non Tuổi Thơ và công trình cải tạo xây dựng trường tiểu học Thúy Lĩnh. Dự án công trình xây dựng trường mầm non Tuổi Thơ có tổng mức đầu tư hơn 117 tỷ đồng. Công trình xây mới gồm khối nhà hiệu bộ và nhà học cao 3 tầng với 20 phòng học và các phòng chức năng theo đúng tiêu chuẩn, đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Trang thiết bị dạy học được cung cấp đầy đủ, hiện đại, phù hợp với từng lứa tuổi. Năm 2023, trường mầm non Tuổi Thơ đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Dự án cải tạo xây dựng trường tiểu học Thúy Lĩnh tại địa bàn phường Lĩnh Nam với tổng mức đầu tư hơn 105 tỷ đồng. Dự án hoàn thành tăng thêm 15 lớp học so với quy mô ban đầu và đầy đủ các phòng học chức năng theo tiêu chuẩn đã đáp ứng được nhu cầu học tập của con em trên địa bàn, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường nói riêng và ngành giáo dục Hoàng Mai nói chung.
Ngày hôm nay, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần qua, từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 11, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm hơn 2.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã, giảm 60 ca so với tuần trước đó. Theo đánh giá của CDC Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận trong tuần qua giảm nhẹ so với tuần trước đó, nhưng vẫn ở mức cao. Kết quả kiểm tra giám sát tại một số ổ dịch ghi nhận vẫn chỉ số côn trùng sau xử lý cao vượt ngưỡng nguy cơ.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa trích xuất dữ liệu trên hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải. Kết quả trích xuất dữ liệu cho thấy, chỉ trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 11, có hàng trăm lượt xe vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng, du lịch vi phạm. Cụ thể, có 192 xe hợp đồng có trên 5 lần vi phạm tốc độ, trên 1.000 km xe chạy. Đáng chú ý, xe hợp đồng mang biển kiểm soát 29F012.xx của công ty cổ phần TCT T.C vi phạm tốc độ 117 lần trong 5 ngày với tổng số hơn 2.400 km hành trình. Ngoài ra, 15 xe hợp đồng khác vi phạm tốc độ từ 50 lần trở lên chỉ trong vòng 5 ngày.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 12 tháng 11, Liên Hợp Quốc thông báo một cơ sở của tổ chức này ở dải Gaza đã bị trúng đạn pháo, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Cơ sở này cũng là nơi trú ẩn của hàng trăm người Palestine kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát. Trong khi đó, hãng tin AFP của Pháp đăng hình ảnh trên kênh truyền hình của hãng cho thấy một trường học ở Belahir, miền bắc dải Gaza, là nơi trú ẩn của nhiều người dân cũng bị trúng bom. Trong những ngày gần đây, nhiều bệnh viện ở dải Gaza đã bị trúng đạn pháo trong các cuộc tấn công của Israel.
Trung Quốc và Pakistan đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung mang tên Người bảo vệ Hải dương 3 tại Karachi, Pakistan trong thời gian 7 ngày, bắt đầu từ ngày 11 tháng 11. Cuộc tập trận được tổ chức trên không phận và hải phận phía bắc biển Ả Rập. Trung Quốc và Pakistan cũng sẽ lần đầu tiên tiến hành tuần tra chung trên biển và cử quan sát viên quan sát việc tập trận của nhau. Quan sát viên Trung Quốc sẽ tham gia tập trận với máy bay tuần tra chống tàu ngầm của Pakistan.
Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, ông Matt Murray, cho biết nước này đã nhiều lần khẳng định mong muốn trở thành chủ nhà tốt của APEC, trong khi trước đó sự tham gia của Nga. Trước đó, thì theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị Phó Thủ tướng Alexei Ovechkin dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11 tại San Francisco, Mỹ.
Gần 200 người tập trung trước lãnh sự quán Pháp trên đại lộ Seine, nước Bỉ và hơn 180.000 người ở Paris, nước Pháp đã xuống đường tuần hành để phản đối chủ nghĩa bài Do Thái ở Pháp và châu Âu. Liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra tại giải Gaza giữa Hamas và Israel, những người tham gia meeting cũng yêu cầu thiết lập thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo có đi có lại, ngay lập tức, lâu dài và bền vững, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Ngày hôm nay, các nhân viên cứu hộ thông báo đã liên lạc được với 40 công nhân bị mắc kẹt trong hơn 24 giờ sau vụ sập đường hầm đang xây dựng tại bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tế cho họ nước và thức ăn. Vụ sập đường hầm xảy ra vào sáng hôm sau. Lực lượng cứu hộ đang sử dụng máy xúc hạng nặng để dọn sạch đống đổ nát nhằm tiếp cận 40 công nhân. Hiện oxy đang được bơm vào phần bị tắc của đường hầm, trong khi thức ăn được chuyển thông qua một ống nước. Ban đầu, các công nhân liên lạc với đội cứu hộ bằng màu giấy. Tuy nhiên sau đó, hai bên đã kết nối được với nhau bằng thiết bị vô tuyến cầm tay.
Bản tin thể thao.
Sau một tuần hội quân tập luyện tại Hà Nội, sáng nay, các thành viên đội tuyển bóng đá Việt Nam đã di chuyển ra sân bay Nội Bài, lên đường sang Philippines chuẩn bị cho trận đấu ra quân tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Việc có mặt tại Philippines trước trận đấu 3 ngày sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho cuộc so tài trên sân Rizal Memorial. Theo kế hoạch, sau khi ổn định chỗ ăn nghỉ tại khách sạn Newcastle Hotel Manila, cách sân Rizal Memorial chỉ 2 km, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên trên đất khách vào chiều tối nay. Đây là cơ hội để các cầu thủ có thể làm quen với điều kiện thời tiết cũng như mặt sân cỏ nhân tạo, quyết tâm hướng tới chiến thắng trong trận đấu ra quân. Qua đó, tạo sức bật tâm lý cho cuộc đón tiếp đối thủ mạnh Iraq trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 21 tháng 11. Tại giải vô địch quốc gia Futsal HD Bank, trận cầu tâm điểm ở lượt trận thứ 2 bảng B là cuộc đối đầu giữa Thái Sơn Bắc và Sahako FC. Đoàn quân của huấn luyện viên Acosta Garcia nhập cuộc đầy tự tin dù phải chơi trên sân khách. Song, các cầu thủ của Sahako FC bằng kinh nghiệm trận mạc từng bước khắc chế được những đợt lên bóng của đối thủ. Chính sự tập trung lẫn lối chơi thận trọng mà đôi bên tạo ra khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, Thái Sơn Bắc chơi có phần nhỉnh hơn. Sau 15 phút, họ khiến đội chủ nhà phạm đến 5 lỗi. Nhưng tiếc rằng, đội bóng thủ đô chưa thể có được quả phạt đền 10m. Mặt khác, thủ môn Đoàn Minh Quảng đã có một ngày thi đấu quá xuất sắc và bảo toàn được mảnh lưới cho Sahako FC. Kết quả hòa không bàn thắng giúp hai đội cùng có 4 điểm, nhưng Sahako FC tạm thời dẫn đầu bảng nhờ hơn chỉ số phụ. Tại vòng 11 Bundesliga 2023-2024, Leverkusen đã bước vào cuộc chạm trán với Union Berlin và đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Union Berlin gia tăng đội hình phòng ngự, thế nhưng ở phút 23, Alex Grimaldo đã có thể tìm ra lỗ hổng của đội khách để thực hiện thành công pha dứt điểm chuẩn xác, phá vỡ thế quân bình. Nhận bàn thua, Union Berlin chơi thiếu tinh thần, tạo cơ hội cho Odion Kosuno nhân đôi cách biệt cho Leverkusen. Lúc này, thế trận đã hoàn toàn nghiêng về đoàn quân của huấn luyện viên Xavi Alonso. Trong vòng 10 phút, từ phút 73 đến phút 83, Leverkusen ghi liên tiếp 2 bàn nữa để khép lại với chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Union Berlin. Với chiến thắng này, Leverkusen đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Bayern với 31 điểm. Trong khi đó, RB Leipzig bước vào màn so tài với Freiburg và có được bàn thắng ngay phút thứ 6 của trận đấu. Các cầu thủ RB Leipzig sau đó chơi hưng phấn hơn bao giờ hết với nhiều pha bóng nguy hiểm uy hiếp khung thành đối phương nhưng không có được thêm bàn thắng nào. Ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Merlin Rohn đã kịp thời đưa bóng vào lưới Leipzig, quân bình tỷ số. Phút 77, thầy trò huấn luyện viên Marco Rowe được hưởng quả phạt đền sau khi Vincenzo Grifo của Freiburg phạm lỗi và Luis Openda đã không mắc sai lầm nào để giúp Leipzig vươn lên dẫn trước. Phút 80, Christoph Baumgartner tận dụng thành công khoảng trống của hàng phòng ngự đối phương, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội nhà.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh. tổ chức sản xuất Kim Oanh cùng phát thanh viên Hoàng Long, Thúy Hằng và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự sau.